Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco, trước quốc vương, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, trong chuyến viếng thăm Maroc của Ngài hôm 30 tháng 3 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ bốn mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 5, từ câu 1 đến câu 3a, câu 5 đến câu 16. Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem, gần cửa chiên có một hồ nước, tiếng Hy-ri gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại, nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh ta sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói, anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp, thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo, anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh, hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp, chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh, ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói, này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại việc Chúa Giêsu chữa cho một người bại liệt đã 38 năm được lành mạnh ở bờ hồ Bethesda. Tại hồ này, mỗi lần nước động là dấu hiệu có thiên thần xuống ban phép lạ, và bệnh nhân nào xuống nước trước nhất thì hưởng phép lạ ấy. Tin mừng cho biết, khi Chúa Giêsu đến hồ này, thì đã có rất nhiều bệnh nhân nằm la liệt cùng với thân nhân của họ, chờ trực sẵn bên hồ. Giữa đám đông bệnh nhân ấy, Chúa nhận ra một người đau khổ cô độc nhất, anh bị tàn tật, què quặt, bất toại hay tê liệt gì đó. Anh rất đơn độc như lời anh thưa với Chúa, không có ai khiêng tôi xuống nước cả. Anh bệnh tật kinh niên quá lâu, đã 38 năm, nên ai cũng chán giúp anh. Hôm nay, thấy cảnh anh nằm dài như vậy, Chúa động lòng thương xót anh. Chúa bắt đầu bằng một câu hỏi tế nhị. Anh có muốn được khỏi bệnh không? Câu hỏi có vẻ lạ đời và có vẻ hơi dư thừa. Khỏi bệnh ai mà không muốn? Nhưng đó là cách Chúa dục lòng tin nơi anh, đó là cách Chúa đề nghị muốn cứu anh ra khỏi cảnh khốn cùng, nhất là khỏi cảnh tội lỗi mà không xúc phạm đến tự do của anh. Quả vậy, Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Ngài ban tự do cho con người, và Ngài không hề cưỡng bức ai phải theo Ngài vào nước trời. Chúa chỉ mời gọi người ta bằng nhiều cách khác nhau. Khi thì bằng lương tâm, khi thì bằng lề luật, khi thì bằng những lời chỉ dạy, khi thì bằng những biến cố này nọ, để người ta gìn giữ sự tự do đó. Ở đây, đến việc chữa bệnh là một dịp thi ân mà Chúa cũng hỏi ý kiến bệnh nhân. Sau hết, chúng ta thấy Chúa đã cứu chữa anh rất dễ dàng, đơn giản, bằng cách bảo anh vác chõng đi về nhà. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng cũng như những điều vừa tìm hiểu, chúng ta thấy có nhiều điều đáng ghi nhớ. Đặc biệt, chúng ta ghi nhớ một điều, đó là lòng trắc ẩn và tình thương của Chúa Giêsu đối với người xấu số. Trong cuộc sống ở chung quanh chúng ta, có nhiều người mang nặng những nỗi ưu tư phiền muộn như bệnh tật lâu năm, bị cô đơn, cô độc hay gặp những chuyện éo le nào đó. Chúng ta có động lòng trắc ẩn không? Chúng ta có biết giúp đỡ, an ủi họ không? Hay chúng ta giả điếc làm ngơ như không biết, hoặc tệ hơn là làm những điều tiêu cực khác? Chúng ta thấy, thời nay cũng như thời Chúa Giêsu, người ta có thói xấu này là hay a-dua đứng về phía kẻ mạnh, kẻ quyền thế, ít có ai đứng về phái yếu, kẻ nghèo khổ, và như vậy càng làm cho họ đau khổ hơn. Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay đã làm gương cho chúng ta. Chúng ta hãy chia sẻ những nỗi đau khổ với mọi người. Chúng ta hãy đem niềm an ủi và tình thương đến cho họ, nhất là trong những ngày mùa chay thánh này. Lạy Chúa Giêsu, nhân loại chúng con đối với nhau quá tàn ác. Chúng con không biết thương yêu nhau. Chúng con không biết cảm thông nỗi đau khổ của nhau vì chúng con quá ích kỷ. Chúng con chỉ nghĩ đến mình. Chính vì thế, chúng con chỉ biết xét đoán và lên án. Xin Chúa giúp chúng con sửa lại con người lệch lạc của chúng con, đặc biệt trong mùa chay thánh này. Xin cho chúng con biết giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em để chúng con đáng được Chúa xót thương. Amen.
Nguyện Chúa cho con biết mở lòng thương người cơ nhân. Cùng là tha nhân, con một Thiên Chúa đấng quyền linh. Hạnh phúc Chúa ban, xin sẻ chia với người bất hạnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Vi An phụ trách. Tin Maroc. Tiếp tục tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại quốc gia Maroc. Sau khi hội kiến với vua Maroc lúc quá 5 giờ chiều ngày 30 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã giã từ Hoàng Cung và đến thăm học viện Mohammed thứ 6, cách đó hơn 8 cây số, và là nơi đào tạo các iman, các nhà truyền đạo Hồi giáo, nam và nữ. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng viếng thăm một học viện đào tạo các iman và các nhà truyền đạo Hồi giáo. Học viện này được chính vua Mohammed thứ 6 khánh thành cách đây 4 năm với mục đích thăng tiến Hồi giáo ôn hòa, bao dung, tân tiến, cởi mở đối với các tôn giáo khác và với thế giới, chống lại những hình thức bạo lực và trào lưu Hồi giáo di căn cực đoan. Mặc dù có những quan hệ khó khăn với các phong trào Hồi giáo cực đoan ở Maroc, vua Mohammed thứ 6 sau vụ tấn công khủng bố hồi năm 2003 tại thành phố Casablanca làm cho 43 người chết, đã bắt đầu củng cố và cải tiến các học viện đào tạo, các ban tôn giáo, các trung tâm nghiên cứu Hồi giáo để chống lại xu hướng cực đoan. Ngoài ra, nhà vua cũng cổ võ cuộc chiến đấu chống lại tình trạng loại trừ và gạt bỏ người trẻ ra ngoài lề xã hội, xúc tiến các biện pháp trừng phạt những kẻ cổ võ và binh vực khủng bố, cũng như những ý tưởng sách động bạo lực. Từ khi được thành lập cách đây 4 năm, Học viện Mohammed thứ 6 đã đón tiếp hàng trăm imam và các nhà truyền đạo Hồi giáo từ Phi Châu và Âu Châu, cụ thể là từ các nước Mali, Senegal, Côte d'Ivoire, Guinea, Nigeria, Pháp, v.v. Ngoài việc giảng dạy, học viện còn thực hiện các cuộc nghiên cứu, cộng tác với các tổ chức Hồi giáo ôn hòa và thường đón nhận các hội nghị, hội thảo, các cuộc hội luận quốc gia và quốc tế. Đến Học viện Mohammed thứ 6, Đức Thánh Cha đã được nhà vua cùng với Bộ trưởng Tôn giáo vụ, ông Giám đốc Học viện và ông Chủ tịch Hội đồng các Ulema Hồi giáo đón tiếp và hướng dẫn vào thính đường của Học viện. Trong số những người hiện diện tại đây, ngoài các chức sắc và sinh viên Hồi giáo, còn có Ban Giám đốc và các sinh viên Học viện Đại kết Al-Mowafaqa, gồm Công giáo và Tin lành, được thành lập tại thủ đô Rabat năm 2012. Trong thính đường có sự hiện diện của khoảng 300 người, gồm các giáo sư, sinh viên và nhiều chức sắc Hồi giáo. Sau khi xem một video về lai lịch và hoạt động của Học viện, Đức Thánh Cha đã được Bộ trưởng Tôn giáo vụ chính thức chào mừng, rồi cùng với nhà vua và mọi người, ngài nghe chứng từ của một nữ học viên người Nigeria, Hindu Usman. Cô hy vọng sẽ quảng bá tinh thần bao dung và sống chung hòa bình giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Cô cho biết, Nigeria cần có những người giúp giải quyết các xung đột và hiểu lầm. Và sau khi tốt nghiệp học viện này, trở về quê hương, cô cũng sẽ cổ võ sự bình quyền nam nữ. Trong cuộc gặp gỡ, đã có khúc nhạc truyền thống của Do Thái, Kitô và Hồi giáo được trình diễn. Sáng Chủ nhật 31 tháng 3, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Trung tâm Nông thôn các dịch vụ xã hội ở thành Terama do các nữ tử bác ái Vinh Sơn Paulo đảm trách với sự trợ giúp của nhiều người thiện nguyện. Terama là thành phố ven biển có 400.000 dân cư cách thủ đô Rabat 15 cây số về hướng nam, nằm giữa thủ đô hành chính với thủ đô kinh tế Casablanca của Maroc. Thành phố này không những nổi tiếng về vẻ đẹp thiên nhiên, nhưng còn là nổi bật về các di tích lịch sử, thu hút nhiều du khách. Đức Thánh Cha đã từ Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Rabat đến Trung tâm các Dịch vụ Xã hội ở Terama lúc 9 giờ rưỡi sáng. Đây là nơi các nữ tu dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Paulo đảm trách công tác phục vụ với sự cộng tác của nhiều người thiện nguyện, cống hiến nhiều dịch vụ cho dân chúng địa phương, từ việc dạy chữ cho người lớn cho đến công tác hỗ trợ việc học của các trẻ em. Ngoài ra, có nhà ăn cho các học sinh, vườn trẻ cho các em từ 2 đến 7 tuổi, trợ giúp tâm lý cho những người túng thiếu và chăm sóc y tế cho các bệnh nhân, đặc biệt là những người bị phỏng nặng. Khi đến trung tâm, Đức Thánh Cha đã được 4 nữ tu nữ tử bác ái đón tiếp và 2 em bé đã tặng hoa cho ngài. Và trong khi Đức Thánh Cha tiến về khu vực bệnh nhi để chào thăm các em bệnh nhân, một ca đoàn 150 thiếu nhi đã hát mừng ngài. Đức Thánh Cha đã thân ái chào thăm các nữ tu cũng như các cộng sự viên, cha mẹ của các em bé bệnh nhân và các ca viên thiếu nhi. Trước khi giã tử, Đức Thánh Cha đã tặng cho trung tâm bức ảnh Đức Mẹ Maroc được thực hiện trên đá cẩm thạch tại miền Toscana, Trung Italia. Bức ảnh diễn tả Đức Trinh Nữ Maria đang cầu nguyện. Kế đó, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ chính tòa thủ đô Rabat để gặp các linh mục, tu sĩ và hội đồng đại kết Kitô giáo ở Maroc. Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ hãy trở nên men giữa lòng xã hội. Trong số các giám mục, linh mục, tu sĩ hiện diện, có nhiều vị đến từ các nước lân cận. Thánh đường tọa lạc ở quảng trường Golan, trung tâm thành phố, và được khởi công xây cất cách đây đúng 100 năm và hoàn thành 2 năm sau đó. Tại nhà thờ chính tòa Rabat vào lúc quá 10 giờ rưỡi và tại cửa thánh đường, Đức Thánh Cha được cha sở và 3 linh mục đặc trách mục vụ chào đón, rồi cùng tiến lên gian cung thánh. Đức Thánh Cha quỳ cầu nguyện trong thanh lặng trước nhà tạm mình Thánh Chúa trước khi lắng nghe chứng từ ngắn của một linh mục. Cha Germain Goussa, một linh mục cao niên, đã chào Đức Thánh Cha. Cha nói, kính thưa Đức Thánh Cha, trước mặt ngài ở đây là các linh mục và tu sĩ thuộc giáo phận Rabat và Tanger. Một số vị đã ở đây từ hơn 50 năm và chỉ có một linh mục duy nhất nhập tịch thuộc giáo phận Rabat. Chúng con gồm 50 linh mục và 10 tu huynh đến từ mọi đại lục, trong tư cách là hồng ân đức tin hoặc thuộc nhiều dòng tu khác nhau. Năm nay là năm kỷ niệm 800 năm dòng Francisco hiện diện tại Maroc. Chúng con luôn được đón tiếp tại vương quốc này. Chúng con đảm trách nhiều khía cạnh khác nhau trong việc mục vụ dưới mọi hình thức. Chúng con chia sẻ hồng ân linh mục trong việc xây dựng giáo hội tại Maroc, một giáo hội tỏa sáng và sống đức tin bác ái qua việc đón tiếp và qua tổ chức Caritas. Việc mục vụ xã hội là một trong những hình ảnh đầu tiên của giáo hội tại Maroc, đón tiếp những người di dân mà Đức Thánh Cha đã gặp hôm qua, viếng thăm các tù nhân, dạy học và huấn luyện trong các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học. Chúng con cũng là một giáo hội đại kết với sự hiện diện của các giáo hội Kitô khác tại đây. Kính thưa Đức Thánh Cha, cuộc viếng thăm của ngài tại Maroc là một vinh dự lớn cho chúng con và khích lệ chúng con gia tăng nỗ lực gấp đôi trong sứ mạng giảng dạy và thánh hóa dân Chúa. Chúng con lặp lại với Đức Thánh Cha lời hứa không bao giờ lỗi ơn gọi của chúng con. Tiếp lời Cha Gusa, nữ tu Mary Donlon, giám tỉnh dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, cho biết có khoảng 175 nữ tu thuộc 20 dòng đang phục vụ tại Maroc, trong đó có 2 đan viện và 2 tu hội đời. Sơ Mary cũng cho biết các nữ tu theo đuổi cuộc đối thoại bằng cuộc sống qua sự cộng tác tích cực với các anh chị em Hồi giáo trong việc dạy học, y tế công cộng và việc phục vụ những người khuyết tật, các bà mẹ độc thân và người di dân đông đảo tại Maroc này. Chị giám tỉnh cũng nhắc đến sự hiện diện của các nữ tu cao niên. Nhiều nữ tu cao niên khác không thể hiện diện tại đây, nhưng các chị hiệp thông qua kinh nguyện. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc các linh mục tu sĩ về sứ vụ làm men giữa lòng xã hội bằng sự gặp gỡ, đối thoại bác ái để làm cho nước Chúa được hiển trị. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận định rằng các Kitô hữu tại Maroc là một cộng đoàn bé nhỏ, nhưng đó không phải là vấn đề, không phải là điều đáng lo lắng. Đức Thánh Cha so sánh họ như một nhúm men ít ỏi mà mẹ giáo hội muốn trộn vào một khối bột to lớn cho đến khi tất cả dậy men. Đức Thánh Cha nói, thật ra Chúa Giê-xu không chọn và sai chúng ta để chúng ta trở nên đông đảo. Ngài đã gọi chúng ta cho một sứ vụ. Ngài đặt chúng ta vào trong xã hội như chút men ít ỏi, men của các mối phúc và của tình yêu thương huynh đệ, mà nhờ đó tất cả các tín hữu Kitô chúng ta có thể tham gia vào việc làm cho nước Chúa hiện diện. Do đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sứ vụ của chúng ta, những người chịu phép rửa, các linh mục, tu sĩ, không được quyết định bởi con số hay những nơi chúng ta hiện diện, nhưng chính từ khả năng kiến tạo và kích thích sự thay đổi, sự ngạc nhiên và cảm thông, bởi cách thức mà chúng ta sống như các môn đệ của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nói, những con đường truyền giáo không ngang qua việc chiêu dụ tín đồ, nhưng qua cách chúng ta ở cùng Chúa Giê-xu và tha nhân. Do đó, vấn đề không phải là vì con số ít ỏi, nhưng là do sự vô nghĩa trở thành muối đã mất hương vị tin mừng, hay như ánh sáng nhưng không còn chiếu sáng nữa. Đức Thánh Cha giải thích tiếp, là Kitô hữu không phải là gắn bó với một học thuyết hay một đền thờ hay một nhóm chủng tộc, nhưng Kitô hữu là gặp gỡ. Chúng ta là các Kitô hữu bởi vì chúng ta được yêu thương và gặp gỡ, chứ không phải là kết quả của việc chiêu dụ tín đồ. Là Kitô hữu là biết tha thứ và được mời gọi hành động theo cùng cách Thiên Chúa hành động nơi chúng ta, để từ điều này tất cả sẽ biết rằng các con là môn đệ thầy nếu các con yêu thương nhau. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc rằng giáo hội phải bước vào cuộc đối thoại, nghĩa là không dựa vào một khuôn mẫu, cũng không theo chiến dịch để tăng số tín đồ. Giáo hội đối thoại là vì trung thành với Chúa Giê-xu, đấng ngay từ đầu được thúc đẩy bởi tình yêu, đã muốn bước vào cuộc đối thoại như một người bạn và mời gọi chúng ta tham gia vào tình bạn của người. Ngay từ khi chịu phép rửa tội, chúng ta đã tham dự vào cuộc đối thoại cứu độ và bằng hữu và được ơn ích từ cuộc đối thoại này. Người Kitô hữu ở miền đất này học trở thành bí tích sống động của cuộc đối thoại theo gương Chúa Giê-xu với thái độ hiền lành và khiêm nhường trong lòng, với tình yêu mạnh mẽ và vô vị lợi, không tính toán và không giới hạn, trong sự tôn trọng tự do của con người. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến gương mẫu của Thánh Phanxicô Assisi, chân phước Charles de Foucault. Những người thánh hiến được mời gọi sống cuộc đối thoại cứu độ này, đặc biệt như lời khẩn cầu cho dân tộc được ủy thác cho chúng ta. Trong lời nguyện của mình, người thánh hiến, vị linh mục đưa đến bàn thờ cuộc sống của các anh chị em. Cuộc đối thoại này phải trở thành lời cầu nguyện mà chúng ta có thể thực hành cách cụ thể mỗi ngày, nhân danh tình huynh đệ của con người. Tình huynh đệ bao gồm tất cả mọi người, liên kết họ và làm cho họ trở nên bình đẳng. Lời cầu nguyện không phân biệt, không chia rẽ và không loại trừ. Lời cầu nguyện không với bạo lực, không thù oán, không có sự trổi vượt sắc tộc, tôn giáo, kinh tế, nhưng với sức mạnh cảm thông được tưới xuống từ thánh giá cho mọi người. Rồi Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các Kitô hữu làm cho sự hiện diện và tình yêu Chúa Kitô được tỏ hiện. Ngài nói, hãy tiếp tục trở nên gần gũi với những người bị bỏ lại đằng sau, những người bé nhỏ nghèo khổ, các tù nhân và những người di dân. Đức Thánh Cha cầu chúc cho lòng bác ái của họ luôn sống động và là con đường hiệp thông giữa các Kitô hữu thuộc mọi hệ phái hiện diện tại Maroc. Ngài gọi đó là đại kết của lòng bác ái. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn sự hiện diện và sứ vụ của họ tại Maroc, cảm ơn sự phục vụ khiêm nhường và âm thầm của họ. Đức Thánh Cha nói rằng, họ là chứng tá của một lịch sử vinh quang với những hy sinh, hy vọng, chiến đấu hàng ngày, cuộc sống hao mòn trong phục vụ, nhưng họ cũng có một lịch sử vĩ đại cần xây dựng. Đức Thánh Cha mời gọi họ, hãy tiếp tục là dấu chỉ của tình huynh đệ mà Thiên Chúa mời gọi họ. Và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đặt mình dưới sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria qua lời kinh truyền tin và phép lành cho mọi người. Cuối buổi gặp gỡ và đọc kinh, Đức Thánh Cha đã chào thăm ba vị lãnh đạo của Hội đồng các giáo hội Kitô Maroc, quy tụ năm giáo hội tại đây gồm Công giáo, Anh giáo, Tin lành, Chính thống giáo Hy Lạp và Chính thống Nga. Hội đồng được thành lập sau khi Maroc được độc lập hồi năm 1956. để thăng tiến đối thoại đại kết và sự cộng tác giữa các cộng đoàn Kitô tại nước này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước quốc vương, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn trong chuyến viếng thăm Maroc của ngài hôm 30 tháng 3 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 3 vừa qua, máy bay chở Đức Thánh Cha Francisco đã đáp xuống sân bay quốc tế Salé của Rabat, bắt đầu chuyến viếng thăm Maroc của Đức Thánh Cha. Sau nghi thức chào đón tại quảng trường trước đền thờ Hồi giáo Hassan, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã có bài diễn từ như sau. Thưa Hoàng thượng, các vị hoàng thân quốc thích, các vị hữu trách của Vương quốc Maroc và các thành viên của ngoại giao đoàn. Các bạn thân mến, Assalam alaikum, bình an ở cùng các bạn. Tôi rất vui được đặt chân đến đất nước này với vẻ đẹp tự nhiên, nơi lưu giữ dấu vết của các nền văn minh cổ đại và làm chứng cho một lịch sử lâu dài và hấp dẫn. Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức vua Mohammed Đệ Lục vì lời mời thân ái của ngài, vì sự chào đón nồng nhiệt mà ngài đã dành cho tôi nhân dân toàn dân Maroc và đặc biệt vì lời giới thiệu tốt đẹp của ngài. Chuyến viếng thăm này cho tôi một dịp vui mừng và biết ơn, vì nó cho phép tôi tận mắt nhìn thấy sự phong phú của đất nước, dân tộc và những truyền thống của các bạn. Tôi cũng biết ơn vì chuyến viếng thăm này của tôi mang đến một cơ hội quan trọng để thúc đẩy đối thoại liên tôn và sự hiểu biết lẫn nhau giữa những người theo hai tôn giáo của chúng ta, khi chúng ta kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thánh Francisco thành Assisi và quốc vương Emalik Ankami 8 thế kỷ trước. Sự kiện tiên tri đó cho thấy rằng lòng can đảm gặp gỡ nhau và mở rộng bàn tay huynh đệ là con đường hòa bình và hòa hợp cho nhân loại, trong khi chủ nghĩa cực đoan và thù hận gây ra chia rẽ và hủy diệt. Tôi hy vọng rằng sự tương ái, tôn trọng và hợp tác lẫn nhau của chúng ta sẽ giúp củng cố những mối liên kết của tình bạn chân thành và cho phép các cộng đồng của chúng ta có thể chuẩn bị một tương lai tốt hơn cho các thế hệ sắp tới. Ở vùng đất này là một cây cầu tự nhiên giữa châu Phi và châu Âu. Tôi muốn khẳng định một lần nữa nhu cầu hợp tác của chúng ta trong việc tạo ra các động lực mới cho việc xây dựng một thế giới đoàn kết hơn, được đánh dấu bằng những nỗ lực trung thực, can đảm và không thể thiếu để thúc đẩy một cuộc đối thoại trong niềm tôn trọng về sự phong phú và khác biệt của mỗi dân tộc và mỗi cá nhân. Tất cả chúng ta được kêu gọi để đáp lại thách đố này, đặc biệt là vào thời điểm hiện tại, thì những khác biệt của chúng ta và tình trạng thiếu sự hiểu biết lẫn nhau có nguy cơ bị khai thác để trở thành một nguyên nhân cho xung đột và chia rẽ. Xa hơn, nếu chúng ta muốn chia sẻ việc xây dựng một xã hội cởi mở, huynh đệ và tôn trọng sự khác biệt, điều quan trọng là phải thúc đẩy văn hóa đối thoại và miệt mài gắn bó với nó, chấp nhận hợp tác lẫn nhau như là quy tắc ứng xử, và sự hiểu biết lẫn nhau như phương pháp và tiêu chuẩn của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi theo đuổi con đường này không mệt mỏi, trong nỗ lực giúp nhau vượt qua những căng thẳng và hiểu lầm, những khuôn sáo và thành kiến, tạo ra sợ hãi và chống đối. Bằng cách này, chúng ta sẽ khuyến khích sự phát triển của một tinh thần hợp tác, hiệu quả và tôn trọng. Một điều cũng rất cần thiết nữa là chủ nghĩa cuồng tín và chủ nghĩa cực đoan phải bị chống lại bằng một tình đoàn kết từ phía tất cả các tín đồ, dựa trên các giá trị cao cả chung là những điều truyền cảm hứng cho hành động của chúng ta. Vì lý do này, tôi rất vui vì tôi sẽ sớm được đến thăm viện Mohammed Đệ Lục, nơi đào tạo các imam và các nhà giảng thuyết nam nữ của Hồi giáo. Được thành lập bởi bệ hạ, viện này tìm cách đào tạo hiệu quả và lành mạnh nhằm chống lại mọi hình thức cực đoan thường dẫn đến bạo lực và khủng bố, và trong mọi trường hợp tạo thành một hành vi phạm tội chống lại tôn giáo và chống lại chính Thiên Chúa. Chúng ta đều biết việc cung cấp một sự chuẩn bị phù hợp cho các nhà lãnh đạo tôn giáo trong tương lai thật là quan trọng biết bao, nếu chúng ta muốn đánh thức một tinh thần tôn giáo thực sự trong trái tim của các thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, đối thoại chân thực giúp chúng ta đánh giá đầy đủ hơn tầm quan trọng của tôn giáo trong việc xây dựng những cầu nối giữa các dân tộc và đáp ứng thành công những thách thức mà tôi đã đề cập ở trên. Trong khi tôn trọng sự khác biệt của chúng ta, đức tin vào Thiên Chúa khiến chúng ta thừa nhận phẩm giá nổi bật của mỗi con người cũng như các quyền bất khả nhượng của người ấy. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa tạo ra con người bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ và phẩm giá, và người kêu gọi họ sống như anh chị em với nhau và truyền bá các giá trị của lòng tốt, tình yêu và hòa bình. Đó là lý do tại sao tự do lương tâm và tự do tôn giáo không chỉ giới hạn trong tự do phụng tự mà thôi, nhưng còn phải cho phép tất cả mọi người sống theo niềm tin tôn giáo của họ, gắn liền một cách bất khả phân ly với phẩm giá con người. Về vấn đề này, luôn luôn cần phải tiến xa hơn sự khoan dung đơn thuần, giới hạn trong việc tôn trọng và quý trọng người khác. Điều này đòi hỏi phải gặp gỡ và chấp nhận những người khác trong niềm tin tôn giáo đặc thù của họ, và làm phong phú lẫn nhau thông qua sự đa dạng của chúng ta trong một mối quan hệ được đánh dấu bởi thiện chí và sự theo đuổi những cách thế chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Hiểu theo cách này, việc kiến tạo những cầu nối giữa mọi người, từ quan điểm đối thoại liên tôn, mời gọi một tinh thần quan tâm lẫn nhau, tình bạn và tình huynh đệ thực sự. Hội nghị quốc tế về quyền của tín hữu các tôn giáo thiểu số ở các quốc gia Hồi giáo được tổ chức tại Marrakech vào tháng Giêng năm 2016 đã đề cập đến vấn đề này, và tôi vui mừng lưu ý rằng hội nghị ấy trong thực tế đã lên án bất kỳ sự khai thác tôn giáo nào như là một biện pháp phân biệt đối xử hoặc tấn công người khác. Hội nghị cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt ra khỏi khái niệm tôn giáo thiểu số để đề cao quyền công dân và việc công nhận giá trị của con người là những điều phải có một vị trí trung tâm trong mọi hệ thống luật pháp. Tôi cũng cho rằng việc hình thành vào năm 2012 Viện Đại Kết Al-Muwafaqah ở Rabat là một dấu chỉ tiên tri. Viện này là một sáng kiến của người Công giáo và các Kitô hữu của các hệ phái Kitô khác ở Maroc nhằm tìm cách thúc đẩy chủ nghĩa đại kết cũng như đối thoại với văn hóa và với Hồi giáo. Công việc đáng khen ngợi này thể hiện sự quan tâm và mong muốn của các Kitô hữu sống ở đất nước này, muốn xây dựng những cây cầu như một phương thế thể hiện và phục vụ tình huynh đệ của nhân loại. Tất cả những cách thế này là nhằm ngăn chặn sự lạm dụng tôn giáo để kích động hận thù, bạo lực, cực đoan và chủ nghĩa cuồng tín mù quáng, và việc nại đến danh Thánh Chúa nhằm biện minh cho các hành vi giết người, lưu đày, khủng bố và áp bức. Cuộc đối thoại chân thực mà chúng ta muốn khuyến khích cũng dẫn đến việc lưu ý đến thế giới chúng ta đang sống là ngôi nhà chung của chúng ta. Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu lần thứ 22 cũng được tổ chức tại Maroc, một lần nữa chứng minh rằng nhiều quốc gia nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ hành tinh này, nơi Chúa đã đặt chúng ta sống và đóng góp cho một sự chuyển đổi sinh thái thực sự vì lợi ích của sự phát triển toàn vẹn con người. Tôi bày tỏ sự đánh giá cao những tiến bộ đang đạt được trong lĩnh vực này, và tôi rất hài lòng về sự tăng trưởng tình đoàn kết đích thật giữa các quốc gia và các dân tộc trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp chính đáng và lâu dài cho các tai họa đe dọa ngôi nhà chung của chúng ta và sự sống còn của gia đình nhân loại. Chỉ khi chúng ta biết cùng nhau theo đuổi cuộc đối thoại kiên nhẫn, thận trọng, thẳng thắn và chân thành, chúng ta mới có hy vọng đưa ra được các giải pháp thích hợp để đảo ngược xu hướng nóng lên toàn cầu và đạt được mục tiêu xóa bỏ nghèo đói. Tương tự như vậy, cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng ngày nay, tiêu biểu cho một lời hiệu triệu khẩn cấp cần phải đưa ra các hành động cụ thể nhằm loại bỏ các nguyên nhân buộc nhiều người phải rời bỏ đất nước và gia đình phía sau, để thường chỉ thấy mình bị gạt ra ngoài lề và bị khước từ. Tháng 12 năm ngoái, một lần nữa ở Maroc, Hội nghị Liên Chính phủ về Hiệp ước Toàn cầu cho di cư an toàn, có trật tự và thường xuyên, đã thông qua một tài liệu có giá trị như một điểm tham chiếu cho toàn bộ cộng đồng quốc tế. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là việc chuyển từ các cam kết đã đưa ra ở hội nghị đó, ít nhất là về nguyên tắc, sang các hành động cụ thể, và đặc biệt hơn là việc thay đổi thái độ đối với người di cư. Chúng ta phải xem họ là những con người, chứ không phải là những con số, và thừa nhận quyền và nhân phẩm của họ trong cuộc sống hàng ngày và trong các quyết định chính trị. Các bạn hiểu rõ mối quan tâm lớn của tôi đối với số phận thường rất nghiệt ngẽ của những người như vậy. Những người phần lớn sẽ không rời khỏi đất nước của họ nếu họ không bị buộc phải làm như thế. Tôi tin rằng Maroc, nơi tổ chức hội nghị với sự cởi mở và lòng hiếu khách đặc biệt, sẽ tiếp tục là một tấm gương trong cộng đồng quốc tế về tình người đối với những người di cư và những người tị nạn, để ở đây, cũng như ở các nơi khác, họ có thể tìm thấy sự chào đón và bảo vệ hào phóng, một cuộc sống tốt hơn, và một sự hòa nhập trong phẩm giá vào xã hội. Khi điều kiện cho phép, sau đó họ có thể quyết định trở về nhà trong điều kiện mạng sống họ được an toàn, và nhân phẩm cũng như quyền lợi của họ được tôn trọng. Vấn đề di cư sẽ không bao giờ được giải quyết bằng cách đặt ra thêm các rào cản gây ra nỗi sợ hãi cho người khác hoặc từ chối hỗ trợ cho những người mong muốn có được một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình họ. Chúng ta biết rằng, việc củng cố hòa bình thực sự thông qua việc theo đuổi công bằng xã hội là điều không thể thiếu để sửa chữa sự mất cân bằng kinh tế và bất ổn chính trị, là những điều luôn có vai trò rất lớn trong việc tạo ra xung đột và đe dọa toàn nhân loại. Thưa bệ hạ, quý vị hữu trách và các bạn thân mến, Kỳ Tô hữu đánh giá rất cao vị thế họ được dành cho trong xã hội Maroc. Họ muốn làm phần việc của mình trong việc xây dựng một quốc gia huynh đệ và thịnh vượng, xuất phát từ sự quan tâm đến thiện ích chung của dân tộc. Về vấn đề này, tôi nghĩ đến công việc quan trọng của giáo hội Công giáo ở Maroc trong việc cung cấp các dịch vụ xã hội và trong lĩnh vực giáo dục, thông qua các trường học, mở rộng cửa cho học sinh sinh viên của mọi hệ phái, mọi tôn giáo và mọi tầng lớp. Để tạ ơn Chúa vì tất cả những gì đã hoàn thành, xin cho phép tôi được khuyến khích người Công giáo và tất cả các Kitô hữu trở thành những người phục vụ, những người cổ vũ và những người bảo vệ tình huynh đệ của nhân loại ở Maroc này. Thưa bệ hạ, quý vị hữu trách và các bạn thân mến, tôi cảm ơn các bạn và tất cả người dân Maroc một lần nữa vì sự chào đón nồng nhiệt và sự quan tâm của các bạn. Shukran Bisab. Nguyện xin đấng toàn năng, nhân lành và giàu lòng thương xót bảo vệ các bạn và ban phước cho Maroc. Cảm ơn các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước quốc vương, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn trong chuyến viếng thăm Maroc của ngài hôm 30 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin của Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8 từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi cây dầu và từ sáng sớm người lại vào đền thờ. Toàn dân đến cùng người, nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó luật sĩ và biệt phái dẫn đến với người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Mô-xê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao? Họ nói thế có ý gài bẫy người, để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người đứng lên và bảo họ: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Và người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư? Nàng đáp: Thưa Thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật thứ năm mùa chay được truyền thống phụng vụ gọi là Chủ nhật ném đá. Trong suốt hành trình của mùa chay, lời mời gọi sám hối đã đến cao độ. Lời mời gọi ấy không chỉ đến từ bên ngoài, nhưng từ chính lương tâm con người. Nói một cách nào đó, lương tâm sẽ lên tiếng, sẽ ném đá chúng ta nếu chúng ta ở lì trong tình trạng tội lỗi. Bài tin mừng thuật lại, vào sáng sớm, Đức Giêsu trở lại đền thờ để giảng dạy dân chúng. Đó là lúc câu chuyện xảy ra. Theo sách Lê-vi chương 20 câu 10 và sách Đệ Nhị Luật chương 22 câu 22, thì người nào phạm tội ngoại tình sẽ bị xử tử, nghĩa là cả hai người chứ không chỉ riêng người phụ nữ. Bên cạnh đó, sách Đệ Nhị Luật còn nói chi tiết hơn, trường hợp người trinh nữ đã đính hôn mà phạm tội này thì chị ta sẽ bị xử tử bằng cách ném đá. Có lẽ ở đây người phụ nữ nằm trong diện phải bị ném đá cho đến chết. Chúng ta để ý, trong câu chuyện không thấy đề cập đến người đàn ông. Phải chăng các thầy luật sĩ và biệt phái đã cố tình gài bẫy người phụ nữ để lấy dữ liệu gài bẫy Đức Giêsu? Câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình là một bản văn chỉ tìm thấy trong sách Tin Mừng theo Thánh Gioan. Hơn nữa, văn phong của bản văn này cũng không phải văn phong vốn có của sách Tin Mừng thứ tư. Tuy nhiên ở đây, chúng ta bỏ qua những khác biệt đó để đi vào ý nghĩa thần học và mục đích huấn giáo của bản văn. Sau khi đã trưng dẫn luật Mô-xê về hình phạt của loại tội này, các luật sĩ và biệt phái hỏi Đức Giêsu: Còn Thầy, Thầy dạy sao? Họ lầm tưởng rằng họ đã thắng thế, vì đã gài được Đức Giêsu vào một cái bẫy, khiến người tiến thoái lưỡng nan. Vì nếu Đức Giêsu dạy phải xử tử theo luật Mô-xê, thì họ sẽ kết luận người chẳng một chút nhân từ. Hơn nữa, còn tố cáo người đã vượt quá thẩm quyền của người Roma đang cai trị đất nước. Còn nếu người dạy phải tha cho người phụ nữ, thì đã công khai chống lại luật Mô-xê, và như thế, người cũng bị ném đá. Đằng nào cũng chết, chẳng phải đầu cũng phải tai. Thật thâm hiểm, nhóm luật sĩ và biệt phái tưởng chừng đang đẩy Đức Giêsu trở thành bị cáo của một vụ án, mà chính họ là những thẩm phán. Trước bối cảnh đó, Đức Giêsu đã chẳng nói gì, nhưng cúi xuống, dùng ngón tay viết lên mặt đất. Có nhiều người đã thắc mắc, không biết Đức Giêsu đã viết gì. Có người cho rằng, Chi tiết này gợi lên một câu trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a chương 17 câu 13 rằng, những kẻ nào trở mặt với ngươi, từ bỏ Thiên Chúa hàng sống, tên nó sẽ được viết trên mặt đất. Và như thế, có thể Đức Giê-xu đang nhắc đám đông về tội lỗi của họ. Nói cách khác, Đức Giê-xu đang viết lên mặt đất tất cả những loại tội mà đám đông kia đã lỗi phạm. Tuy nhiên, giải thích ấy chỉ là một ước đoán. Có tác giả lại cho rằng, Đức Giê-xu dùng tay viết trên đất nhằm kéo dài thời gian thinh lặng để mọi người có thời gian suy nghĩ, phản tỉnh, và nhất là để làm cho lời phân xử sắp thốt ra được thêm long trọng. Sau đó, khi đám đông đã tiếp tục dùng áp lực đòi Đức Giê-xu phải trả lời rõ ràng, người nói, ai trong các ông sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Khi nói như thế, Đức Giê-xu cũng áp dụng nguyên tắc trong sách Đệ Nhị Luật rằng, nhân chứng sẽ là người đầu tiên ném đá về phía nạn nhân. Chúng ta đều biết, đến đây không có ai ném đá. Điều đó có nghĩa là, hoặc không có nhân chứng xác thực của vụ việc, hoặc ngay cả nếu có ai là nhân chứng, thì chính bản thân họ cũng không phải là người trong sạch. Và khi lương tâm họ lên tiếng, họ đã không dám làm điều đó. Và lần này, vị quan tòa của vụ án không phải là đám đông, không phải người biệt phái hay luật sĩ, cũng chẳng phải là Đức Giê-xu, nhưng chính là lương tâm của mỗi người. Còn bị cáo thì cũng không còn chỉ là người phụ nữ, lại càng không phải là Đức Giê-xu, nhưng cũng lại chính là tất cả đám đông đang hiện diện. Những kẻ trước đó đã hung hăng đắc thắng, giờ đây lại giật mình ý thức rằng mình đang là bị cáo của một tòa án khác. Tòa đã mở, vị quan tòa đang lên tiếng chất vấn. Ai trong các ông sạch tội? Cuối cùng, chẳng có hòn đá đầu tiên, cũng chẳng có hòn đá cuối cùng nào được ném về người phụ nữ khốn khổ. Đúng thế, ai dám tự hào mình vô tội? Dân gian đã chẳng nói, tuổi về chiều càng nhiều tội lỗi đó sao? Quả thật, trong thân phận của kiếp người, người ta đã từng phạm biết bao thứ tội, như tội bất trung, bất hiếu, gian manh, xảo trá, vân vân, đâu kém chi tội ngoại tình. Ấy là chưa kể đến những loại ngoại tình trong tư tưởng, trong ước muốn, hoặc là rõ ràng ngoại tình, nhưng vì lén lút, vụng trộm nên chẳng ai hay. Tuy nhiên, đấng duy nhất không có tội lại chẳng muốn kết án tội nhân, nhưng đã nói, thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Quý vị và các bạn thân mến, khi những người kinh sư và pha-ri-sêu lần lượt bỏ đi, tin mừng thuật lại rằng, người phụ nữ vẫn đứng đó lặng thinh. Một sự lặng thinh đáng sợ đang bao trùm lên vận mệnh đời chị, nhưng đáng sợ hơn là khoảng trống đang mở ra trong lòng chị. Và điều đó khiến chị bối rối hoang mang. Trước đó, khoảng thinh lặng cũng đã mở toang tâm hồn những kinh sư và pha-ri-sêu. Chính câu hỏi xoáy sâu của Đức Giê-xu tưởng chừng như đơn giản, nhưng đã mở ra một khoảng trống, tưởng chừng không có gì có thể lấp đầy. Tuy nhiên, nó sẽ được lấp đầy bằng tình yêu, bằng lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại. Khi Đức Giê-xu ngẩng đầu lên lần thứ hai, thì chỉ còn lại người phụ nữ. Thánh Augustino diễn tả rằng, khi ấy, chỉ còn lại đấng thương xót và người được xót thương. Nếu trước đó, người pha-ri-sêu và luật sĩ gọi chị là hạng đàn bà đó một cách miệt thị, thì giờ đây, Đức Giê-xu nhìn chị bằng ánh mắt nhân từ và cảm thông, người nói, này chị! Không ai kết án chị sao? Hơn ai hết, Đức Giê-xu biết rõ mức độ nặng nhẹ về tội lỗi của chị, và nhất là người đưa chị bước vào con đường của sám hối, của thay đổi. Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị. Chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Sau đó thì sao? Câu chuyện dường như chưa hoàn toàn kết thúc. Nó cũng giống như câu chuyện dụ ngôn người cha nhân hậu về thái độ của người con cả. Đối với Thiên Chúa, Ngài không kết án, nhưng mở ra một hướng đi mới. Ngài cũng không khóa chặt con đường của họ, nhưng cho họ một lối đi hoán cải. Hơn nữa, Ngài để họ bước đi trong tự do, vì tự do là điều cao quý nhất của người con cái Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vào những tuần cuối của mùa chay này, phục vụ mời gọi chúng ta hướng lòng về lời mời gọi của Thiên Chúa, hãy sống niềm vui và phong phú của bí tích hòa giải. Chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, hãy lắng nghe lương tâm mình chất vấn, hãy nhận diện những yếu hèn và tội lỗi của đời mình. Hãy để cho lời chất vấn của Đức Giêsu qua tiếng nói của lương tâm nạo vét tâm hồn mình để tạo ra một khoảng trống cho lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa ngự trị. Những ngày cuối cùng của mùa chay rất thích hợp với điều đó. Đó cũng chính là điều mới mẻ mà Thánh Phaolô đã khẳng định trong bài đọc thứ hai hôm nay, để được Đức Kitô chiếm đoạt và để chiếm đoạt được Đức Giêsu Kitô. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn và chiêm ngắm trái tim người cha. Chỉ từ đó, chúng ta mới có thể khám phá mỗi ngày chúng ta là anh chị em với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ duy nhất tại Maroc, nơi Ngài viếng thăm chính thức 2 ngày 30 và 31 tháng 3 vừa qua. Vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm thể thao Hoàng Thân Moulay Abdella ở thủ đô Rabat, Maroc, cách tòa sứ thần tòa thánh 8 cây số để cử hành thánh lễ duy nhất trong chuyến viếng thăm tại quốc gia này. Hoàng Thân Moulay Abdella là con út của vua Mohammed thứ 5 và là em của vua Hassan thứ 2, tức là chú ruột của vua Mohammed thứ 6 hiện nay của Maroc. Hơn 8.000 tín hữu đến từ nhiều nơi ở Maroc đã có mặt tại thao trường để chào đón Đức Thánh Cha và tham dự thánh lễ do Ngài chủ sự. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y giám mục thuộc đoàn tùy tùng, hai vị tổng giám mục tại Maroc và khoảng 10 giám mục đến từ các nước lân cận như Algeria, Tây Ban Nha cùng với hàng chục linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng, thuật lại dụ ngôn người cha nhân từ, chờ đợi và vui mừng, đón tiếp người con thứ hoang đàng trở về. Còn người con cả thì giận dữ trước thái độ của người cha đón tiếp đứa con hư hỏng trở về và truyền mở tiệc ăn mừng. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét. Trong sự thiếu khả năng tham dự bữa tiệc mừng, người con cả không những không nhìn nhận đứa em và cũng chẳng nhìn nhận cha mình. Anh ta thích thân phận kẻ mồ côi hơn là tình huynh đệ, thích cô lập hơn là gặp gỡ, thích cay đắng hơn là tiệc mừng. Không những anh ta chẳng hiểu và tha thứ cho đứa em, nhưng cũng chẳng chấp nhận sự kiện mình có một người cha có khả năng tha thứ, sẵn sàng chờ đợi và cảnh giác để không ai bị loại trừ. Tắt một lời, đó là một người cha có khả năng cảm thương. Từ nhận xét đó, Đức Thánh Cha nói, trên ngưỡng cửa nhà ấy dường như có biểu lộ mầu nhiệm nhân loại chúng ta. Một đàn có tiệc mừng vì người con được tìm lại, và đàn khác có một thứ tâm tình nổi loạn và phẫn nộ vì sự kiện người ta ăn mừng sự trở về của đứa em. Một đàn là sự đón tiếp người đã cảm nghiệm lầm than và đau khổ, hôi hám và mong được ăn thực phẩm heo ăn. Đàn khác là sự giận dữ vì người ta dành chỗ cho kẻ không xứng đáng và không đáng được hưởng vòng tay ôm như thế. Vì thế, nơi đây một lần nữa, ta thấy sự căng thẳng xuất hiện nơi dân chúng, trong các cộng đoàn chúng ta và thậm chí nơi chính chúng ta nữa. Một sự căng thẳng đi từ Cain và Abel đang ở trong chúng ta và chúng ta được mời gọi nhìn thẳng mặt nó. Ai là người có quyền ở lại giữa chúng ta, được một chỗ nơi bàn ăn của chúng ta, trong các cuộc hội họp, giữa những lo âu và bận tâm của chúng ta, trong các quảng trường và thành thị của chúng ta? Dường như câu hỏi giết em này tiếp tục vang âm, tôi có phải là người canh giữ em tôi đâu? Đức Thánh Cha giải thích, chắc chắn cũng có bao nhiêu hoàn cảnh có thể nuôi dưỡng chia rẽ và xung đột. Không thể chối là có những tình trạng có thể đưa chúng ta đến chỗ xung đột và chia rẽ. Chúng ta không thể phủ nhận điều đó. Chúng ta luôn bị đe dọa vì cám dỗ tin tưởng nơi oán ghét và báo thù như những hình thức hợp pháp để đạt công lý một cách mau lẹ và hữu hiệu. Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy oán ghét, chia rẽ và báo thù chỉ giết hại tâm hồn dân chúng ta, làm cho niềm hy vọng của con cái chúng ta bị ô nhiễm và phá hủy, tước mất tất cả những gì chúng ta yêu mến. Vì thế, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy nhìn và chiêm ngắm trái tim người cha. Chỉ từ đó, chúng ta mới có thể khám phá mỗi ngày chúng ta là anh chị em với nhau. Chỉ từ chân trời mở rộng ấy mới có thể giúp chúng ta vượt thắng những tiêu chuẩn thiển cận, chia rẽ, và nhờ đó, chúng ta mới có thể đạt tới một cái nhìn không chủ trương che đậy hoặc phủ nhận những khác biệt giữa chúng ta bằng cách tìm kiếm một sự ép buộc hiệp nhất hoặc âm thầm gạt ra ngoài lề. Chỉ khi nào chúng ta có khả năng mỗi ngày ngước mắt lên trời và đọc kinh, lạy cha chúng con, chúng ta mới có thể đi vào năng động giúp chúng ta nhìn và dám sống với nhau, không phải như kẻ thù, nhưng như anh chị em với nhau. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích lời người cha nói với người con cả. Tất cả những gì của cha là của con. Đây không phải chỉ là của cải vật chất, nhưng còn là sự tham gia vào chính tình thương và lòng cảm thương của cha. Đó là gia tài và là sự phong phú lớn nhất của Kitô hữu. Tất cả những gì của cha là của con, cả khả năng thương xót của cha nữa. Chúng ta đừng chiều theo cám dỗ, thu hẹp thân phận làm con của chúng ta vào vấn đề luật lệ và cấm đoán, các nghĩa vụ và những chu toàn. Sự kiện chúng ta thuộc về cha và sứ mạng của chúng ta không nảy sinh từ sự duy ý chí, duy luật lệ, duy tương đối hoặc duy hoàn hảo, nhưng từ những người tin tưởng, hằng ngày khiêm tốn và kiên trì cầu khẩn, xin cho nước cha trị đến. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dụ ngôn tin mừng ở đây để ngỏ phần kết. Chúng ta thấy, người cha xin người con cả hãy vào dự tiệc lòng thương xót. Thánh sử tin mừng không cho biết đâu là quyết định của người con cả về vấn đề này. Anh ta có vào dự tiệc mừng hay không? Chúng ta có thể nghĩ rằng, phần kết thúc này được bỏ ngỏ với mục đích để mỗi cộng đoàn, mỗi người chúng ta có thể viết vào đó bằng cuộc sống của mình, bằng cái nhìn và thái độ đối với người khác. Kitô hữu biết rằng trong nhà cha có nhiều chỗ, chỉ những ai không muốn vào để tham gia niềm vui mới ở ngoài mà thôi. Kế đó, Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu Công giáo Maroc vì cách thức của họ làm chứng cho tin mừng lòng thương xót tại đất nước này. Đức Thánh Cha nói, cảm ơn anh chị em vì những cố gắng đã làm để các cộng đoàn của anh chị em trở thành những ốc đảo của lòng thương xót. Tôi khuyến khích và thúc giục anh chị em hãy tiếp tục làm tăng trưởng nền văn hóa thương xót, một nền văn hóa trong đó không ai nhìn người khác trong thái độ dửng dưng hoặc quay đi nơi khác khi thấy đau khổ của tha nhân. Anh chị em hãy tiếp tục gần gũi những người bé nhỏ và nghèo hèn, những người bị phủ nhận, bị bỏ rơi và bị làm ngơ không biết tới. Hãy tiếp tục là dấu chỉ vòng tay ôm và con tim của Chúa Cha. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Lopez Romero của giáo phận Rabat sở tại đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã đến đây để củng cố chúng con trong đức tin và khích lệ chúng con trong sứ mạng xây dựng nước Chúa trên phần đất Maroc này. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một sự khích lệ cho tất cả chúng con. Đức Thánh Cha vẫn liên tục mời gọi các Kitô hữu đi ra ngoài tới những khu ngoại biên, và Đức Thánh Cha cũng thực hiện nêu gương cho chúng con. Cảm ơn Đức Thánh Cha đã khích lệ chúng con dấn thân bênh vực những người nghèo khổ túng thiếu nhất, và cũng nâng đỡ chúng con trong cuộc đối thoại giữa người Hồi giáo và Kitô. Chúng con muốn được như Đức Thánh Cha, trở thành những người kiến tạo những nhịp cầu, chứ không xây tường hoặc đào hào đào hố, và cũng chẳng lập những hàng rào tại biên giới. Trước khi rời điểm hành lễ, Đức Thánh Cha còn lên tiếng chúc tụng Chúa đã cho Ngài được thực hiện chuyến viếng thăm này để trở thành người phục vụ hy vọng trước mặt và cùng với anh chị em. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn nhà vua, chính quyền, các giám mục, linh mục tu sĩ nam nữ và tất cả các tín hữu và giáo dân ở Maroc đang phục vụ cuộc sống sứ mạng của giáo hội, cũng như tất cả những người đã cộng tác vào việc tổ chức chuyến viếng thăm của Ngài. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn và khuyến khích các tín hữu hãy kiên trì trên con đường đối thoại và cộng tác với các anh chị em Hồi giáo. Cộng tác để tình huynh đệ đại đồng này được trở nên cụ thể, tình huynh đệ bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc lúc 4 giờ rưỡi chiều, và liền đó, Đức Thánh Cha đã ra phi trường thủ đô Rabat. Tại đây, quốc vương Mohammed thứ sáu đã chờ sẵn để tiễn biệt Ngài trong nghi thức đơn sơ. Chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Hoàng gia Maroc cất cánh lúc quá 5 giờ chiều, chở Đức Thánh Cha và đoàn người cùng đi về đến Roma lúc 9 giờ rưỡi tối cùng ngày, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ thứ 28 của Ngài tại nước ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật thánh lễ duy nhất của Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Maroc, nơi Ngài thực hiện chuyến viếng thăm 2 ngày 30 và 31 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện từ Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tiếng thì thầm trong trái tim con, tiếng gọi của Chúa trong con. Tình đêm về tâm tư thao thức, Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì, Chúa muốn con làm gì, con lòng Chúa có nghe không? Giữa đời con vẫn trông mong, chiều mưa buồn tim con bối rối. Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì, Chúa muốn con làm gì? Giữa đời tìm bước chân con đang có đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt buồn nhưng lòng thao thức, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát cao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết sức sao bồi.
Một thanh niên nọ có lối sống hoang đàng tội lỗi, dù được nhiều người khuyên từ bỏ con đường tà, nhưng anh chẳng bao giờ chịu nghe. Một đêm kia, Anh nằm chiêm bao thấy mình bị rơi vào địa ngục, bị tra khảo, bị đánh đập tàn nhẫn. Đau đớn quá, anh kêu la cầu cứu. Một thiên thần đến hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh trả lời, tôi muốn ngay tức khắc được ra khỏi chốn hình phạt này. Thiên thần liền đưa cho anh một cái ly nhỏ và bảo, anh có tội nặng nề lắm. Khi nào anh đổ nước đầy tràn cái ly này thì mới được thả ra. Rồi thiên thần đưa cho anh một thùng nước to, nhưng anh đổ mãi mà không hề thấy cái ly đầy. Anh buồn bã than vãn với thiên thần, như vậy thì tội tôi chẳng được tha rồi, tôi sẽ phải chịu cực hình mãi trong chốn ngục tù này sao? Nói xong, anh òa khóc nức nở, khiến những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt khốn khổ. Thiên thần đưa cái ly nhỏ ra hứng, thì lạ thay, cái ly nhanh chóng đầy tràn nước. Bỗng anh thanh niên giật mình thức giấc, và ăn năn thống hối về tội lỗi của mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đã từng một lần rơi lệ. Có nước mắt của niềm hạnh phúc sum vầy, cũng có nước mắt của sự chia xa cách trở. Có nước mắt của trẻ thơ đòi cha mẹ cho đồ chơi, cũng có nước mắt của lứa đôi hờn dỗi nhớ nhung. Có nước mắt hạnh phúc của cô dâu trong ngày vu quy, cũng có nước mắt của cô học trò bị lạc đề thi. Mỗi giọt nước mắt đều mang vị ngọt ngào, cay đắng hay mặn chát khác nhau. Dẫu sao, nước mắt cũng là cách để con người ta trải lòng mình, và phần nào vơi bớt nỗi buồn. Đáng trân trọng nhất vẫn là những giọt nước mắt của người tội lỗi biết ăn năn thống hối. Điều đó giúp họ nhận được ơn tha thứ và được sống. Giọt nước mắt thống hối xóa đi vực thẳm chia ly, chữa lành những vết thương và chạm đến trái tim của Thiên Chúa. Ăn năn hối cải là một điều không dễ, bởi lẽ con người ta thường mang trong mình bản tính tự cao tự đại, xem mình là đúng và không thừa nhận tội lỗi của mình. Con người ta thường lảng tránh tiếng nói của lương tâm, nhưng Thiên Chúa thấu biết mọi sự, cả những gì sâu kín nhất. Tác giả sách Châm Ngôn cho rằng, ác nhân trốn chạy dù không ai đuổi bắt, còn chính nhân đứng vững tựa sư tử con. Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú tội và chừa tội sẽ được xót thương. Thời Cựu Ước, Đức Chúa đã hứa giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ đầy tủi nhục và nước mắt. Các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Này chính ta mở huyệt cho các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi huyệt. Hỡi dân ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được hồi sinh. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì to lớn, mà chỉ cần chút lòng thành. Người yêu thương cả những tạo vật nhỏ bé nhất, và muốn cứu độ tất cả. Người tha thiết mời gọi, hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi. Chẳng còn chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa. Thiên Chúa yêu thích những ai sống khiêm nhường tự hạ, biết nhìn nhận tội lỗi của mình. Vào giây phút cuối cùng trên thập giá, Chúa Giêsu đã nghe được tiếng lòng thống hối của anh trộm lành, nên đã cho anh được thừa hưởng hạnh phúc nước trời. Lạy Chúa, bao ngày tháng qua, chúng con cách xa tình Chúa. Sống trong đam mê tội lỗi, chúng con cảm thấy tâm hồn hoang mang trống vắng. Xin cho chúng con được nên như người trộm lành, suốt một đời tội lỗi đi hoang. nhưng biết tin tưởng vào ơn tha thứ của Chúa, để được lãnh nhận ân phúc trong phút cuối của cuộc đời. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.